Hi thân mến, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Better Vision, kênh chia sẻ kiến thức, phát triển toàn diện bản thân qua các cuốn sách hay. Năm 1957, Viện Hàn Lâm Thụy Điển trao giải Nobel Văn học cho một nhà văn người Pháp với lý do như thế này. Với tầm nhìn sáng suốt và nhạy bén, ông ấy đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề khác nhau của con người trong thời đại chúng ta. Nhà văn thiên tài đó chính là Albert Camus, và ông đã trở thành một trong những người nhận giải Nobel trẻ tuổi nhất trong lịch sử nhân loại. Camus là một triết gia, tiểu thuyết gia và là nhà viết kịch nổi tiếng, người cống hiến cả cuộc đời mình để khám phá ý nghĩa cuộc sống. Khi mới 29 tuổi, ông đã viết lại những suy nghĩ sâu sắc của mình về giá trị cuộc đời của một người trong cuốn Tiểu luận triết học, và nó cũng chính là cuốn sách mà ngày hôm nay mình muốn giới thiệu và chia sẻ với các bạn. Cuốn sách mang tên Thần thoại Sisyphus, qua một nội dung đó là đời người phi lý, ta nên làm gì? Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, vì đắc tội với các vị thần nên Sisyphus đã bị trừng phạt bằng cách đẩy một tảng đá khổng lồ lên ngọn núi dốc. Tuy nhiên, mỗi khi Sisyphus dùng hết sức mình để đẩy tảng đá lên đỉnh thì nó sẽ lập tức lăn xuống dưới chân núi. Sisyphus không còn cách nào khác, lại phải đi xuống và đẩy tảng đá lên đỉnh một lần nữa. Việc này cứ như vậy tiếp diễn ngày này qua ngày khác đến muôn đời muôn kiếp. Trong mắt các vị thần, chỉ có lao động vô nghĩa và vô vọng mới là sự trừng phạt đáng sợ nhất. Và chẳng phải cái bản chất vô vọng này cũng rất giống với cuộc sống của chúng ta hay sao? Bạn có thấy không? Chúng ta đang lặp lại chính mình mỗi ngày. Ngày hôm nay lặp lại ngày hôm qua, tiết tấu hôm nay tiếp diễn ngày mai, công việc quen thuộc, thói quen quen thuộc, dường như phần lớn thời gian đều có thể giải quyết được mà không cần dùng nhiều đến trí óc. Thức dậy, chạy xe, đi làm, ăn và ngủ, rồi lại lặp lại thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, rồi lại thứ sáu, nhịp điệu đều như nhau. Một ngày nào đó bạn sẽ chợt tự hỏi mình một câu rằng tại sao? Tại sao chúng ta cứ phải lặp lại cuộc đời ngày này qua ngày khác? Để rồi bạn không khỏi nhìn lại cuộc đời mình rằng sống như thế này có ích gì? Chúng ta đã mải miết sống như một lập trình chỉ để có được những thứ cho ngày mai, cho sau này, rồi cứ mải miết chạy theo tương lai như vậy. Cuối cùng một ngày, người ta nhận ra rằng mình đã 50 tuổi, 70 tuổi, và tôi lại phải sắp sửa đối mặt với một thứ khác, đó là cái chết. Cái chết vẫn luôn luôn có sẵn chờ đợi chúng ta ở đấy, và nó đang ngày một tới gần. Bạn sẽ thấy rằng đối với rất nhiều người, sẽ luôn có lúc họ không có ngày mai. Khi không có ngày mai thì không có tương lai. Vậy thì theo bạn, ý nghĩa cuộc sống của những người này nên đặt ở đâu? Đây là một đoạn được thuật lại trong cuốn sách, và cũng là một ẩn dụ mà tác giả đang muốn nói tới tất cả mọi người rằng chúng ta đang tồn tại trong một cuộc sống đầy phi lý. Bản chất cuộc sống là phi lý. Hãy tưởng tượng rằng chúng ta có những ngọn núi. Trên đỉnh núi của những ngọn núi này sẽ có những cái tên, danh hiệu như là làm tốt, thăng chức, nghỉ hưu. Chúng ta lặp lại mọi công việc mỗi ngày để đi lên được những đỉnh núi này. Ta luôn nghĩ rằng mình bận rộn một thời gian thì sẽ ổn thôi, trả hết nợ thế chấp, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cố gắng kiếm tiền, ta sẽ có khoảng thời gian tốt hơn khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, cuộc đời là một dòng sông vô tận. Sau khi vượt qua trở ngại này, sẽ lại có những trở ngại khác đang chờ đợi chúng ta. Vất vả đẩy hòn đá lên núi là vậy, cuối cùng cũng lên đến đỉnh. Khi bạn đang chuẩn bị ăn mừng và muốn hít một hơi thật sâu để hưởng thụ, thì lập tức hòn đá này lại lăn đùng xuống dưới. Vấn đề nan giải này sẽ không bao giờ kết thúc, chúng ta cứ đẩy tảng đá lên, nhưng rồi tới đỉnh nó sẽ ngay lập tức rơi xuống. Điểm cuối cùng của chặng đường bạn đi, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một điểm khởi đầu mới. Chu trình này sẽ lặp lại, chúng ta cứ tiếp tục đẩy tảng đá lên núi mãi mãi, giống hệt như là Sisyphus. Hầu hết mọi người đều là người bình thường. Nói một cách thẳng thắn hơn, mọi người thực sự đều đã bị kết một án tử hình ngay từ khi sinh ra, và lại sinh ra rồi chúng ta lại ra đi. Thế nên theo tác giả Camus, bản chất của cuộc sống là phi lý. Vậy đối mặt với sự phi lý, bạn sẽ chọn làm gì? Chọn đối kháng hay buông xuôi? Và làm cách nào để con người có thể vượt qua vòng luân hồi này? Nếu bạn bị hình ảnh của Sisyphus đẩy tảng đá lên núi in hằn trong trí não, thì cũng là lúc bạn bắt đầu nhận thức về sự phi lý của cuộc sống và bạn đang có mong muốn đi tìm ý nghĩa thực sự của cuộc đời cho bản thân. Chỉ khi nhìn thấy cuộc sống là phi lý, bạn mới có thể sống tốt cuộc đời này. Nếu lần đầu đọc cuốn sách, bạn sẽ cảm thấy vô cùng bối rối vì nó là một cuốn sách không hề dễ đọc. Trước hết, chúng ta cần phải hiểu thêm về chủ nghĩa phi lý của Camus mới có thể thực sự hiểu hết những gì ông ấy muốn truyền tải. Phi lý nói một cách chính xác là sự đối đầu giữa lý trí của con người với sự phi lý của sự sống trên trái đất này. Đối với chủ nghĩa phi lý, bản chất của mọi thứ đều là ảo tưởng. Nó chỉ ra rằng khi người ta sinh ra làm người, con người đang bước đi trên một hiện thực lạnh lẽo, nghiệt ngã và đầy phi lý. Số phận của chúng ta đã được định sẵn một cái chết. Cái chết này giống như là thanh gươm của Damocles, nó treo trên đầu chúng ta và bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Bởi vì con người với sự tồn tại hữu hạn không bao giờ có thể thoát khỏi sự thật rằng chúng ta đã được thiết lập về một cái chết. Cho dù có bước sang một kiếp sống mới, cái chết nó vẫn bắt đầu đến gần ngay từ khi chúng ta sinh ra. Điều thứ hai đó là cuộc sống trên thế giới này vốn là ảo tưởng. Theo lý thuyết về gương của Lacan, khi một đứa trẻ sơ sinh nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong gương, trẻ sẽ không nghĩ đó là chính mình. Nhưng khi trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi, khi mà thấy mình trong gương thì nó sẽ có cảm giác bị lấn át bởi người trong gương. Chúng sẽ coi hình ảnh trong gương là chính chúng, nhưng thực chất đó chỉ là hình ảnh giả được phản chiếu qua gương. Điều phi lý thực sự lại đến từ làm sao bạn có thể biết mình không phải là hình ảnh giả hay người trong gương chính là bạn thật. Tóm lại, lặp lại nhiều đời nhiều kiếp trong ảo tưởng, đây là một sự phi lý nhưng chúng ta không hề hay biết. Chính vì thế, chỉ khi bạn đột ngột có một nhận thức và thắc mắc rằng cuộc sống này có phải ảo tưởng không? Tại sao tôi lại sống một cuộc đời đơn điệu lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác? Nếu cái chết là không thể tránh khỏi, vậy thì tôi đang sống để làm gì? Với những câu hỏi như vậy, lúc này sự phi lý mới xuất hiện, tức có nghĩa là bạn mới nhận ra sự phi lý. Đối mặt với phi lý có 3 kiểu người, bạn là ai? Khi biết rằng cuộc đời thật phi lý, chúng ta sẽ thường phản ứng như thế nào? Theo tác giả chỉ ra, thông thường con người sẽ có 3 cách tiếp cận. Kiểu thứ nhất đó là chọn kết liễu về thể xác. Khi con người nhận ra hiện thực phi lý, vì cuộc đời không thể nào thoát khỏi cái bóng của sự vô nghĩa, nên dễ dàng và đơn giản nhất chính là tự tử. Bản thân như đang đứng trước vực thẳm của vô vọng. Đúng hơn hết, sống là cuộc lưu đày không có sự cứu rỗi. Ngay cả khi muốn phản kháng, ngay cả khi muốn cố gắng lên đến đỉnh cao, thì cuộc đời vẫn kết thúc với sự phi lý. Giống như là một viên sỏi vô tình rơi vào một dòng sông sâu thẳm, cuối cùng nó chìm vào hư vô. Nên để giải quyết cho tình huống phi lý này, họ đã chọn cách tự sát. Người suy nghĩ đến cái chết là đang cất ra tiếng nói của sự lo lắng, là cầu xin sự phục hồi được tồn tại sau sự thất bại của thân phận vô danh. Triết gia Martin Heidegger đã cho rằng chúng ta nên tiếp tục sống trong thế giới vô nghĩa ngay cả khi thế giới này đã suy tàn và thối rữa. Bên cạnh đó, câu nói nổi tiếng nhất của ông đó là hướng tới cái chết mà sống. Thực chất thì lựa chọn kết thúc cuộc đời là sự thừa nhận rằng cuộc sống đã vượt qua chúng ta và con người cũng không thực sự hiểu về cuộc sống. Tự tử là một lựa chọn thể hiện cho sự đầu hàng trước sự thật phi lý. Kiểu người thứ hai đó là chọn cái chết mang tính triết học. Kết thúc cuộc đời mang tính triết học là gì? Điều này nghĩa là họ tin tưởng vào một sự vĩnh hằng siêu hình mà từ bỏ hoặc trốn chạy rất nhiều thứ ở hiện tại. Ví dụ, những người theo đạo Thiên Chúa sẽ không tự sát, bởi vì tự sát có nghĩa là xuống địa ngục và do đó sau khi chết, họ không thể có được cuộc sống vĩnh cửu trong bức tranh tưởng tượng về bến bờ bên kia. Tolstoy cũng nói rằng đa số mọi người cần một Đức Chúa Trời vì họ không có gì cả. Một số ít cũng cần một Đức Chúa Trời vì họ đã có tất cả mọi thứ. Khi con người đòi hỏi điều không thể có được thì họ mới hướng về Chúa. Nếu theo nghĩa truyền thống, Chúa là hoàn hảo, nhưng tại sao Chúa lại tạo ra con người ở một vị trí không hoàn hảo mà lại phải có một cuộc sống hoàn hảo sau cái chết? Đó cũng không khác gì một lời kêu gọi, là một cái đích mà con người đã đặt ra trong quá trình leo lên đến đỉnh núi. Nếu như lấy cõi vĩnh hằng làm điểm tựa để không muốn hết mình với cuộc sống thực tại, mà tin rằng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp sau cái chết, thì bản thân của việc tin vào Chúa cũng sẽ phi lý. Có một triết gia nói rằng, trước khi cái chết đến, cái chết không ảnh hưởng đến con người. Sau cái chết, con người cũng không thể nhận thức được cái chết. Vì vậy, cái chết không phải là điều tồi tệ. Thế nhưng, theo Camus, nếu việc tìm kiếm một cái gì đó siêu hình để che chở, để không nỗ lực hết mình cho hiện thực ở hiện tại, để buông xuôi, thì đây thực chất cũng là một hình thức trốn tránh thực tại sống, là một thái độ tự lừa dối bản thân. Kiểu người thứ ba, đó là kháng cự. Theo kinh nghiệm sống của con người, thuyết luân hồi khẳng định rằng dù thân xác có chết đi thì linh hồn cũng không bị tiêu diệt. Hay theo thuyết nguyên tử có nhận định rằng thời gian là vô tận, các nguyên tử khiến linh hồn được tồn tại trong cơ thể vật lý. Khi kết thúc một đời người, nó sẽ tan rã, nhưng năng lượng sẽ không mất đi, mà kết hợp lại để tạo ra một kiếp người mới. Đây cũng chính là hiện thực, không ai có thể tắm hai lần trong một dòng sông. Dù ở một kiếp người mới, bạn vẫn sẽ là một con người mới và tiếp tục lặp lại những điều vô nghĩa mỗi ngày. Chính vì thế, Camus có nói, chỉ vì cuộc sống vô nghĩa nên nó càng đáng sống hơn. Bản thân của sự sống còn là sự kháng cự mạnh mẽ nhất trước sự phi lý. Kháng cự trước hết là nhận thức rõ ràng về bản chất phi lý của cuộc sống. Hãy luôn đặt ra câu hỏi về thế giới, hãy luôn đối mặt với chính mình và nhìn thấu bản chất phi lý của cuộc sống. Hãy thức dậy khỏi những thói quen hàng ngày lặp đi lặp lại một cách vô thức và ngừng trở thành con rối của những giá trị nhất định, của sự so bì, của quyền lực, của thống trị. Ngoài ra, sự phản kháng còn thể hiện ở chỗ họ không còn sống vì một tương lai hão huyền hay một mục đích tưởng tượng nữa, mà là sống cho khoảnh khắc này, cho mọi giây phút ở hiện tại. Những lời chúng ta tự lừa dối thông thường trong cuộc sống là gì? Chúng ta thường tưởng tượng một mục đích phía trước, sau đó cống hiến tất cả những gì bạn có để đáp ứng yêu cầu, đạt được mục tiêu, đồng thời sống cho một tương lai, cho một ngày mai, với những hy vọng đầy kỳ vọng. Bằng cách này, bạn nghĩ rằng, đạt được mục tiêu, đi lên đến đỉnh núi, đó mới là cuộc sống đích thực. Đây mới là niềm vui hạnh phúc mà bấy lâu nay tôi mong đợi. Còn việc trước khi hòn đá này đẩy lên đến đỉnh núi, mọi thứ ở đây đều là giai đoạn chuẩn bị để bạn hưởng thụ niềm vui thành quả thôi. Mọi thứ đều là tạm thời và bạn sẽ không tính đây là cuộc sống. Nhưng mà điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta phát hiện ra rằng việc lên tới đỉnh núi là một lời nói dối mãi mãi? Một sự thực rằng chúng ta có thể bị tước đi tương lai và hy vọng bất cứ lúc nào. Chúng ta cũng cần biết rằng chính bởi vì tương lai và hy vọng ở ngày mai không nằm trong toàn bộ tầm kiểm soát của chúng ta, vậy nên điều chúng ta có thể quyết định toàn tâm toàn ý sống cho hiện tại. Tác giả đã nói một lời rất hay như sau: giữ hết mình hướng tới tương lai có nghĩa là cống hiến mọi thứ cho hiện tại. Ý nghĩa cuộc sống chính là toàn bộ cuộc sống. Sisyphus không ngừng đẩy hòn đá lên núi, biết rằng dù có đẩy mạnh cỡ nào thì hòn đá vẫn lăn xuống. Vậy trong hoàn cảnh tuyệt vọng như thế, tại sao Sisyphus lại không chọn cách tự sát? Đó là do Sisyphus có ý thức, tức là ông ta biết rõ rằng mình sẽ không bao giờ có thể đẩy được tảng đá lên núi và biết rằng đây là sự trừng phạt của các vị thần. Sở dĩ ông không muốn tự tử bởi vì tự sát là dấu hiệu của sự hèn nhát. Nó đồng nghĩa với việc khẳng định cuộc sống này là vô nghĩa, khẳng định bản thân bất tài, đang bị trừng phạt. Nhưng chúng ta cần phải chú ý rằng sự phản kháng mà Camus muốn truyền đạt cũng không phải là sự khát khao, cũng chẳng phải là hy vọng. Sisyphus nhất quyết đẩy hòn đá lên núi mỗi ngày không phải vì ông vẫn nuôi dưỡng một niềm hy vọng nào đó rằng ông có thể thoát khỏi sự trừng phạt này. Trên thực tế, Camus rất phản kháng cái gọi là hy vọng. Trong triết lý của Camus, hy vọng là điều đáng sợ nhất trong vạn vật, bởi vì hy vọng có thể hợp lý hóa mọi tai họa, đau khổ trước đó, và con người sẽ cảm thấy rằng tương lai chắc chắn sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Ví dụ như Mạnh Tử nói, ông trời sẽ ban cho người ta một sứ mệnh lớn, nhưng trước tiên sẽ phải làm người đó đau lòng, đau khổ, làm họ mệt mỏi tới xương thịt. Chúng ta có rất nhiều người đồng ý với quan điểm này, bởi vì cho rằng những đau khổ mà bạn gặp phải là để rèn luyện nên thành công, những khó khăn bạn trải qua là để tăng cường khả năng mà bạn chưa có. Và điều này đã mang lại rất nhiều hy vọng cho nhiều người ở tương lai. Nhưng đối với Camus, rõ ràng là ông không đồng tình với quan điểm này. Ông cho rằng, việc hợp lý hóa mọi khó khăn mới là thảm họa đáng sợ nhất, bởi vì sẽ có người ký gửi quá mức vào một niềm hy vọng mơ hồ trong tương lai, mà cam chịu hoàn cảnh của mình ở hiện tại. Tuy nhiên trên thực tế, họ lại không có sự thay đổi nào từ trong ra ngoài. Quan điểm của Camus ở đây đó là hãy trao đi giá trị tích cực cho cuộc sống đau khổ ngay ở hiện tại, nó mới có thể xác nhận giá trị tồn tại của bản thân. Sisyphus đau khổ, nhưng những ngày đau khổ đi lên núi cũng có thể tồn tại niềm vui khi ông đi xuống núi. Ông ta đã tìm thấy lý do để kháng cự sự phi lý trong những tháng ngày bất tận đó. Thay vì giữ niềm hy vọng rằng có thể nhận được sự ưu ái từ Thượng Đế bằng cách chăm chỉ, thì ông đã chọn cách nhìn ra niềm vui trong quá trình trông gai của mình. Thực chất chỉ là chấp nhận cho một số phận không thể cưỡng lại, biết trước những hậu quả bi thảm không thể tránh khỏi mỗi ngày, nhưng vẫn dũng cảm gánh chịu tất cả. Nó cũng giúp cho chúng ta nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống, đó là chấp nhận sự phi lý và tập trung sống cho hiện tại. Giống như Camus đã viết, chỉ riêng việc đẩy hòn đá lên núi cũng đủ làm phong phú trái tim con người. Ý nghĩa cuộc sống còn chính là toàn bộ cuộc sống, cũng giống như ý nghĩa của chuyến đi là toàn bộ những khoảnh khắc xuyên suốt hành trình đi của bạn. Vì quyết định tận hưởng quá trình đẩy những tảng đá lên núi, Sisyphus tin rằng mỗi lần đẩy cũng là lúc bản thân đang nhận ra cuộc sống đầy đam mê của mình. Điều quan trọng không phải là chất lượng cuộc sống cao nhất, mà là có càng nhiều trải nghiệm thì càng tốt. Đây là câu nói khiến mình thực sự thức tỉnh. Theo Camus, vì con người cảm thấy sự nhàm chán của cuộc sống là có lợi. Chỉ khi bạn nhận ra rằng thế giới này là ảo tưởng, bạn mới có thể đánh thức ý thức phản kháng và khơi dậy hàng loạt các tình huống cho phép bạn khám phá lại những điều quý giá trong cuộc sống của chính mình. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua sự phi lý của cuộc sống? Ở đây, tác giả đã đề xuất cho chúng ta 4 thái độ đối với cuộc sống như sau. Thái độ đầu tiên, chống lại sự phi lý bằng tình yêu. Hãy cho đi tình yêu của bạn nhiều nhất có thể. Thái độ thứ hai đó là đối mặt với sự phi lý giống như một bộ phim đã có kết thúc sẵn. Tức là bạn biết mình là diễn viên đang diễn một kịch bản được sắp đặt trước, nhưng bạn vẫn cố gắng, nỗ lực tiến về phía trước, trải nghiệm cuộc sống nhiều nhất có thể. Thái độ thứ ba đó là cống hiến hết mình cho cuộc sống và không ngừng tiến bộ. Giống như ông lão trong Ông Già Và Biển Cả, đi bắt cá bao ngày chỉ mang về một bộ xương. Ông ta có hình tượng của một kẻ thua cuộc, nhưng lại có tính khí không chịu nhận thất bại, bình tĩnh chấp nhận thất bại và đối mặt với cái chết. Điều đó có nghĩa là con người sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước số phận. Thái độ thứ tư đó là sáng tạo. Đấu tranh chống lại sự phi lý trong sự sáng tạo bằng cách ghi chép, viết lại chân thực trạng thái tồn tại. Trong thế giới phi lý của Camus, cuộc sống thật vô nghĩa và chúng ta không thể có một tương lai đầy hy vọng. Nhưng chúng ta vẫn phải tích cực dấn thân vào hiện tại và sống không một chút do dự. Đây là sự chống lại phi lý, ngay cả khi kết quả đã được định trước là thất bại. Cuộc đời của Sisyphus đồng thời cũng chính là chân dung của Camus. Ông đã sống một cuộc đời đối đầu với sự phi lý. Cha ông mất trên chiến trường khi ông chưa đầy một tuổi. Mẹ ông sinh ra thì bị điếc, nói không rõ, đôi mắt u sầu. Bà làm những công việc lặt vặt để nuôi gia đình. Bà nội thì thô lỗ, hống hách và thường xuyên ủ rũ, thỉnh thoảng thì lại đánh ông. Khi còn nhỏ, Camus là thủ môn của đội bóng đá ở trường. Sau này ông mắc bệnh lao và phải từ biệt môn bóng đá yêu thích. Mọi khó khăn đã đi theo ông từ nhỏ cho tới tận lúc trưởng thành. Ông bị vợ phản bội và vợ ông còn trở thành con nghiện. Ông đã nhiều lần cố gắng cứu vợ, nhưng cuối cùng mọi nỗ lực đều là vô ích. Nhưng tất cả những nỗi đau khổ này không thể nào ngăn bước được Camus, mà ngược lại còn truyền cảm hứng cho ông, để ông có cái nhìn sâu sắc về bản chất con người và cho ông niềm đam mê với văn học. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, ông đã viết rất nhiều kiệt tác có ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới. Có thể trong đời chúng ta sẽ không thể trở thành một người vĩ đại nào đó, nhưng ai nói rằng người bình thường thì không thể sống theo phong cách của riêng mình. Dù là những cây rêu nhỏ vẫn có thể nở rộ giống như là một bông hoa mẫu đơn. Chỉ cần bạn nhận ra chính mình, đối mặt với tất cả nắng mưa, gió bão, sương sa, bạn vẫn có thể trưởng thành và nở hoa ngay trong chính quá trình của bạn. Không ai có thể ngăn cản bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, ngoại trừ chính bạn. Cuộc sống thì vốn là phi lý. Nếu bản thân sự việc nào đó bạn cho rằng nó hoàn toàn hợp lý và có ý nghĩa, điều này có nghĩa là bạn chỉ hướng theo con đường mà bạn cho rằng hợp lý để đạt được điều đó, đúng không? Và bạn nghĩ rằng nếu bạn không đi theo con đường này thì chắc chắn là bạn đã sai. Và khi không đạt được thì bạn lại cảm thấy mình là người thua cuộc, mình sẽ đau khổ vì điều đó. Và trong cuộc sống chúng ta thường rơi vào những tình huống khó xử như vậy. Nhưng thực ra cuộc sống không cần phải như thế. Chúng ta không có một câu trả lời tiêu chuẩn nào cả. Đừng tin vào bất cứ câu trả lời nào trong số đó. Hãy cẩn thận với mọi lời đề xuất từ những người cho rằng bạn nên trở thành người như thế nào và nên làm việc gì. Hãy cảnh giác với người đưa ra lời khuyên cho con đường và sự hoạch định của bạn. Việc bạn sống đã tự mang trong mình một ý nghĩa lớn nhất của nó. Có lẽ đây là câu trả lời cho chính chúng ta. Và cách tốt nhất để chống lại sự vô lý, sự hư vô, như Camus đã nói, điều quan trọng không phải là sống, mà là sống phong phú nhất có thể. Mong tất cả chúng ta hãy sống trong hiện tại, hành động, yêu thương và sống hết mình trong từng khoảnh khắc. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu bạn cảm thấy video này có ích, hãy chia sẻ tới những người cần nó. Tặng mình một nút like, nhấn nút đăng ký và mở nút chuông thông báo để đón xem những video mới nhất hàng tuần của mình. Một lần nữa, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.